kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố, bà mẹ thân mến, trên thực tế, cha mẹ mắc sai lầm trong quá trình nuôi dạy con cái là bình thường, nhưng vẫn có sự khác nhau với gia đình lành mạnh và gia đình độc hại. Trong những gia đình độc hại, hành vi tiêu cực xảy ra trong thời gian dài, tần suất dày và những vết thương của con trẻ không được bù đắp đúng cách. Có ba kiểu cha mẹ sau đây.
Một là cha mẹ coi thường và không công nhận sự cố gắng của con. Một bác sĩ tâm lý kể, một bà mẹ đưa con bị trầm cảm đến khám. Trong lúc chờ đến lượt, cậu bé đọc một cuốn sách. Khi bác sĩ khen cậu bé chăm chỉ, bà mẹ liền nói ngay, chăm chỉ gì, chỉ toàn giả vờ thôi. Vì bác sĩ cho rằng, dù con có tâm lý không bình thường, cha mẹ cũng không thể sử dụng cách mỉa mai này để giao tiếp với trẻ. Mọi kết quả đạt được khi khám chữa cho cậu bé cuối cùng cũng vì câu nói này mà không còn tác dụng.
Hay một người kể câu chuyện của mình, khi còn nhỏ trên đường đi học chẳng may bị xe đâm, tôi sẽ bị mắng là chậm chạp, không biết tai nạn mà tránh. Nếu bị bạn cùng lớp lấy mất tiền thì cha mẹ sẽ quy cho tôi, đó là tội nói dối. Bị bạn khác đánh nhưng người bị mắng vẫn là tôi. Tại sao tôi không bắt nạt người khác mà cha mẹ lại cứ bắt nạt tôi? Nếu một đứa trẻ luôn bị cha mẹ đổ lỗi, nhạo báng, lâu dần sự tự tin của chúng bị hao mòn, lòng tự trọng bị đánh gục và cuối cùng rơi vào bóng tối.
Thứ hai là cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con. Tại sao phải khóc? Nước mắt không giải quyết được vấn đề gì. Việc gì phải sợ? Hãy xem bạn bè đi, là câu mà những đứa trẻ trầm cảm hay phải nghe từ bố mẹ mình. Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở từng kể câu chuyện xảy ra tại trường. Một học sinh lớp 7 có học lực xuất sắc nhiều năm, bỗng nhiên kết quả giảm sút không rõ lý do. Cậu bé cũng nhiều lần tâm sự với cô giáo rằng mình muốn chết.
Nhưng khi nhà trường mời phụ huynh lên để bàn về việc này, người mẹ phán một câu: thưa cô, không cần lo lắng, đó chỉ là lý do không muốn đi học mà thôi. Sau khi cô giáo đưa đi viện, các bác sĩ nói rằng bệnh lý của học sinh này đã rất nghiêm trọng. Không việc gì giết chết đứa trẻ nhanh hơn việc bỏ mặc con. Đứa trẻ lúc này giống như sống trên một hòn đảo biệt lập, không được coi trọng và không ai nhìn thấy. Đây là một hành vi không làm tổn thương cơ thể, nhưng trừng phạt trái tim một cách mạnh mẽ nhất.
Thứ ba là kiểu cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao gây áp lực cho con. Có một câu chuyện kể về cô bé 6 tuổi gây sốt vì dù còn nhỏ nhưng đã lên thời gian biểu trong ngày chi tiết đến từng giờ, thậm chí từng phút theo yêu cầu của mẹ. Cô bé luôn nghiêm túc làm theo, không cự cãi, cũng không tỏ thái độ khó chịu khi mẹ muốn bất kỳ điều gì. Tuy nhiên trong chương trình, cô bé lại mờ nhạt ở mọi vấn đề xã hội khác. Cô bé không có bạn bè và khó hòa nhập với các bạn trong lớp. Cô bé quen với việc làm hài lòng người khác, ngay cả khi bản thân cảm thấy khó chịu. Điều xót xa hơn nữa là dù còn nhỏ tuổi, cô bé nói rằng không cảm thấy hạnh phúc.
Chuyên gia tâm lý cho hay trầm cảm thường bắt nguồn từ sự mất mát. Trẻ càng cư xử đúng mực, cha mẹ càng không nên tạo sự kỳ vọng không giới hạn. Trẻ càng nhạy cảm thì càng không nên hoàn hảo trong mọi việc. Chuyên gia này cho biết bởi trẻ sẽ ức chế nếu không biết từ chối. Quá nhiều kỳ vọng cuối cùng sẽ bóp chết đứa trẻ.
Quý vị thân mến, cha mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng đôi khi cách yêu sai lầm khiến cha mẹ không phải là liều thuốc dành cho con mà trở thành nguyên nhân gây bệnh. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.